Sao lưu ý, bài viết dựa theo quan điểm cá nhân của tác giả, không được xem là khuyến nghị sao? Chắc khỏi phải giới thiệu thì anh em cũng đều đã nghe nói đến cái tên này, Sếp Moon, đây là đồng mà BTA xin phép gọi là coi cỏ, đang được rất nhiều anh em FOMO trong thời gian gần đây. Vậy Sếp Moon là dự án như thế nào? Nó có phải là lừa đảo hay không? Đây là bài viết của một nhà đầu tư trên Reddit viết về Sếp Moon. BTA xin phép được dịch lại. Ban đầu tôi đăng bài này trong cộng đồng Sếp Moon trên Reddit nhưng bài đăng của tôi sau đó đã bị người kiểm duyệt xóa ngay lập tức. Tôi có một vài lo ngại về Sếp Moon, đồng tiền mà rất nhiều người hiện đang FOMO. Sau khi tìm hiểu kỹ về Sếp Moon, tôi đã phát hiện ra có rất nhiều thứ ma quái xung quanh nó. Bài viết này của tôi đã bị xóa trên Reddit Sếp Moon. Dưới đây chỉ là góc nhìn cá nhân của tôi, nếu ai đó có quan điểm khác tôi thì hãy cứ đưa ra, điều đó sẽ rất hữu ích. Có rất nhiều câu hỏi tại sao về Sếp Moon mà tôi muốn đội ngũ này trả lời. Đầu tiên tôi muốn nói về mã nguồn của Sếp Moon. Theo tôi tìm hiểu thì Sếp Moon chỉ có trọn vẹn tương đương 1.000 dòng cốt, tại sao một dự án tiền kỹ thuật số mà chỉ có từng đó dòng cốt? Những dòng cốt ít ỏi này phục vụ cho điều gì? Tại sao Sếp Moon không đưa ra bất kỳ kế hoạch phát triển cụ thể nào cho chung và dài hạn? Tôi có nghe nói đội ngũ của họ đã làm việc chăm chỉ để đưa dự án này lên các sàn nhưng có lẽ không phải như vậy. Tại sao mã nguồn Sếp Moon không có readme thích hợp? Thậm chí mã nguồn của họ còn không có giấy phép phù hợp, cũng không có kiểm tra bảo mật nào được nêu ra. Đó thực sự là một sai lầm dành cho những người mới bắt đầu, đó là điều không nên. Thứ hai là về đội ngũ Sếp Moon, tôi có lên các trang mạng xã hội của Sếp Moon như Twitter, Telegram và tìm hiểu hồ sơ của dự án về những người phát triển đứng sau. Và tôi phát hiện ra rằng có rất nhiều thông tin mơ hồ. Thật sự tôi đã tham gia vào thị trường này rất lâu và cũng đã khá quen mặt với nhiều đội ngũ phát triển của các dự án tiền điện tử. Nhưng khi tìm hiểu về Sếp Moon tôi thực sự không biết gì về những người này. Một điều quan trọng tôi phát hiện là hồ sơ dự án trên LinkedIn liệt kê các công ty đối tác không hề tồn tại. Tôi nghĩ thậm chí cả những người tạo ra Sếp Moon họ không còn bận tâm để kiểm tra điều đó. Hồ sơ LinkedIn của Trevor cũng không tồn tại. Điều thứ ba là cộng đồng Sếp Moon. Tôi dám chắc chắn với bạn rằng cộng đồng Sếp Moon đang bị thổi phồng. Có rất nhiều các nhận xét tích cực về dự án trên Twitter và Reddit toàn là những nick clone. Đa phần các tài khoản follow dự án đều được tạo mới trong năm nay, chỉ vài tháng trước, nhìn có vẻ không đáng tin cậy lắm. Khi lên trên trang Reddit của Sếp Moon bạn sẽ không bao giờ thấy những bài bóc phốt về dự án vì chúng đều đã bị người kiểm duyệt xóa, bài viết này của tôi trước đây cũng bị xóa trên đó. Thứ tư là các khoản đóng góp. Có nhiều khoản đóng góp rất ảo trên Sếp Moon. Tại sao ai đó lại quyên góp nửa triệu đô cho một thứ gì đó mà không có bất kỳ lộ trình rõ ràng nào? Tôi chỉ thấy một loạt các mô hình tiếp thị, những người mà tôi không biết. Các khoản quyên góp được thực hiện thông qua tiền điện tử. Nếu ai đó quyên góp, họ phải giao dịch tiền điện tử đó trở lại USD, nếu không, họ cũng đang đầu cơ bằng tiền của bạn. Ngoài ra, thanh tiến trình là hoàn toàn ngẫu nhiên và không đáng tin cậy. Thứ năm là roadmap. Bạn đã đọc qua roadmap của Sếp Moon chưa? Nó thực sự rất buồn cười. Tích hợp Sếp Moon với thị trường châu Phi, điều này để làm gì? Thiết lập quỹ từ thiện và bỏ phiếu từ thiện tại sao? Để làm từ thiện gì, Sếp Moon sẽ mở rộng đội ngũ thêm 35%, WTF, tại sao lại là 35%? Họ có 6 người, vậy có nghĩa là thêm 2,1 người. 33% sẽ có ý nghĩa hơn, điều này thực sự rất vớ vẩn đối với tôi, thiết kế một ứng dụng giáo dục tiền điện tử, tại sao? Tại sao chúng ta lại cần ứng dụng này? Để làm gì? Và tại sao nó lại liên quan đến đồng coin? Cái này không có ý nghĩa gì đối với tôi, phát hành video game đầu tiên có tích hợp Sếp Moon, trò chơi điện tử nào? Và những nhà đầu tư như tôi liệu họ có bận tâm đến điều này? Điều này có vẻ như nhảm nhí vì để phát triển một trò chơi điện tử cần rất nhiều thời gian và tiền bạc, không thể nào một vài tháng mà phát hành thành lập học bổng Sếp Moon, điều này có ý nghĩa gì? Tại thời điểm tôi viết bài này giá Sếp Moon đang rất thấp, chỉ 0,00000XXX. Nếu người mới nhìn vào họ sẽ nghĩ, trả giá còn quá thấp phải nhanh chóng mua vào thôi, nhưng giá thấp và thấp đến nổi bạn thậm chí không thể ước tính giá trị của đồng coin. Nếu nó đạt đến 1 xu, bạn có thể sẽ giàu có như bạn nghĩ, rằng tài khoản sẽ được ít nhiều lần, nhưng tôi dám chắc rằng họ sẽ không bao giờ làm điều đó, bạn nghĩ rằng họ tạo ra một dự án và để bạn trở nên giàu có hơn họ ư? Không, đó là để lừa mọi người. Ngày 19 tháng 4 năm 2021, có rất nhiều người báo cáo rằng số tiền của họ bị mất hoặc bị chuyển một cách kỳ diệu cho chủ sở hữu Sếp Moon. Các bài đăng này vẫn chưa bị xóa. https://gitsub.com/safemoon.pao/safemoon.sol/issues/17 https://gitsub.com/safemoon.pao/safemoon.sol/issues/5 https://gitsub.com/safemoon.pao/safemoon.sol/issues/7 Kể từ khi mọi người đua nhau FOMO đồng coi này thì cũng có hàng loạt cái tên sếp khác ra đời ăn theo, ví dụ như sếp Ma, sếp Star, sếp Nebula và nhiều đồng sếp khác tôi không thể liệt kê hết. Tôi dám chắc tất cả trong số chúng đều được tạo ra với một mục đích duy nhất, đó là lừa đảo. Nếu bạn mua sếp Moon và xem nó như một vé xổ số có thể mất thì không vấn đề gì, phân bổ một ít nếu có lãi thì chốt, tuyệt đối không hâu dài hạn. Còn nếu bạn muốn all-in để làm giàu từ nó thì hãy suy nghĩ lại, bạn có thể sẽ mất trắng tất cả đấy. Nếu bạn chưa có tài khoản Binance thì đăng ký tại đây nhé, https://blogtinao.com/go-binance. Có thể bạn quan tâm. CEO BlackRock nói về tiền điện tử, nó có thể trở thành một loại tài sản lớn, liệu Bitcoin đã quá lớn để có thể thất bại, dịch vụ đầu tư tiền điện tử của eToro bổ sung thêm Uniswap và Chainlink Redis Post.